thực thiền của Hương Quang chỉ cái chân tâm này mới là thật ngã, nghĩa là chúng ta, còn cái vọng tâm mới không phải là chúng ta, nó mới thật là ta. Còn bây giờ cái thứ vọng tâm này ấy, nó là nó không phải ta, nó là vô minh. À thì bây giờ làm sao chỉ? Dĩ nhiên là chúng ta bây giờ sống với cái vô minh, để cái vô minh, nhận vô minh là mình, cho nên vô ngã. Bởi vì vô minh là cái hư vọng, cho nên vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái ta hư vọng. Nhưng mà còn cái chân ngã đó, thường lạc ngã tịnh, thì cái chân ngã này làm sao biết cái chân tâm mà chúng mình học ở trong kinh dạy đây, cái tánh Phật mà nó đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây, nó là chân ngã. Điểm thứ nhất là bởi vì nó còn hoài, nó không mất, mình vừa mới gọi là thường trụ đó, nó không sanh, nó không diệt, thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, nó là chủ tề. Cái chữ ngã nghĩa là chủ tề, mình có cái quyền của mình, không bị mất cái quyền làm chủ này. Bây giờ như cái vọng tâm nó khởi lên cực, nó bảo cô Hương Quang, tôi thích đi Đà Lạt, Đà Lạt thích lắm. Thế là cô Hương Quang liền xách vali, xin phép, tôi bệnh, phải xin đi chữa bệnh, thế là lên Đà Lạt để khám bệnh. Thế thì như thế thành em mình không mất cái chủ quyền, mà để cho cái vọng tâm vô minh ấy, nó làm chủ, nó sai mình đi. Thế như bây giờ khỏi cái tâm giận, thế thì cứ tôi không bằng lòng, tôi ghét cái chị ấy lắm. Thế rồi thành ra mở miệng nói xấu người ta, xoay sở người ta. Thế là mình bị cái tâm ghét nó sai sự. Như vậy là mình có chủ quyền đó. Đấy. Thế cho bởi vì chúng ta sống với vô minh, cho nên chúng ta bị cái mê nó làm chủ, mà chúng ta hoàn toàn mất cái quyền độc lập, tự do của mình, mà để cho cái vô minh nó sai, cho đến nỗi nó đưa vào địa ngục, cho đến nỗi nó đưa vào bụng con trâu con bò để làm con mèo con gà, chịu luân hồi từ vô thủy đến giờ. Cho nên gọi cái loại vọng tâm ấy, gọi là vô ngã. Cái ấy không phải mình, cái là cái hư vọng. Nhưng mà cái thể chất, cái tánh Phật thật sự của mình đó, đời đời kiếp kiếp vẫn còn đây, thì cái không thể là cái hư vọng được, cái tánh thể. Mà bằng cớ như chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu, Ngài chuyên an định ở cái tánh nghe của Ngài, rồi Ngài gỡ được cả sự tất cả năm uẩn, chiếu kiến được năm uẩn là không. Thế từ đấy không bị những các cái mê lầm nó sai sử nữa, thì bây giờ đấy Ngài hiện thân đi khắp mười phương, cứu khổ tất cả chúng sanh, bao nhiêu công đức. Thế cho nên bằng cớ rõ ràng cái tánh Phật ấy mới thật là ta chân thật. Bởi vì nếu quay về sống với nó thì ta được chủ quyền, không còn bị cái vô minh nó sai sử nữa, coi như khôi phục được cái chủ quyền của mình. Cho nên trong kinh Kim Cương, cũng trong kinh Lăng Nghiêm, nêu Đức Quán Thế Âm là một vị đã thành công trong cái việc trở về cái chân tánh của mình. Trong kinh Pháp Hoa cũng thế, nêu Đức Quán Thế Âm là một việc đã cứu cánh viên mãn được, khôi phục được cái chi kiến Phật, tức là thành Phật. Thế thì đấy, bởi vì Ngài trở về, quay về nương tựa Pháp Bảo, quay về nương tựa cái tánh Phật, cho nên Ngài được thường là ngã, được ba rồi. Bây giờ Hương Quang chịu khó nói nốt cái chữ tịnh nữa. Đấy, cái gương ấy, nó soi vào đống rác, thì hiện cái đống rác lên ở trong cái gương. Nhưng mà chính cái thể chất của gương ấy có bị bẩn không? Thế mà rồi cô đem một bó hoa hồng để trước cái gương, thì cái thể chất của gương ấy nó có thơm lên không? Đấy, gương nó độc lập, nó sống với cái bản chất của nó, cho nên hoa hồng đến ấy, nó cũng không nhiễm, huống chi là đống rác đến. Thế thì nó không nhiễm, nó không, nó là bản thể của cả nhiễm lẫn tịnh. Nó là nó, như thế mới thật là thanh tịnh. Chứ nếu khi gặp cái tốt mà mình bị nhiễm, thì ngày mai gặp cái xấu mình cũng bị nhiễm. Còn đằng này không, cái xấu đến ấy, thì là cái xấu đến rồi cái xấu đi, cái tốt đến rồi cái tốt đi, nó vẫn độc lập, nó là nó. Thế là nói cái thí dụ, lấy cái gương làm thí dụ. Thì cái tánh Phật của chúng ta cũng thế. Cái nghe của chúng ta, cái thấy của chúng ta, cái thấy nó thấy 100 đống rác, nhưng mà tánh thấy nó vẫn là tánh thấy. Nó thấy 100 cái hoa hồng, nhưng tánh thấy nó cứ là tánh thấy. Còn hoa đi đằng hoa, rác đi đằng rác, tánh thấy nó không hề nhiễm. Cái nghe cũng vậy, nghe 100 chuyện hay, cái tánh nghe nó vẫn là tánh nghe. Mà nghe 100 chuyện dở, cái tánh nghe nó vẫn là tánh nghe. Cái tánh Phật ấy, nó thường trụ, nó thanh tịnh. Chỉ có cái vô minh của chúng ta, cái mê mà chúng ta cứ nhận là mình ấy, thì cái ấy nó nhiễm luôn. Hễ mà nghe cái chuyện hay ấy, thì bắt chiếc hay, mà nghe cái chuyện dở là bắt chiếc dở. Cái đó là cái thói vô minh, cái ý thức mê lập. Chứ còn cái tánh thể của chúng ta, cái tánh Phật, cái tánh nghe, cái tánh thấy, nó bản chất, nó độc lập. Chỉ có cái mê, cái vô minh, cái ý thức, cái ấy Phật, Phật tách hẳn ra. Tên nó là cái ý thức, tức là cái vô minh. Thì cái ấy nó nhiễm, gặp hay thì thành hay, gặp dở thì thành dở. Chứ còn cái tánh nghe và cái tánh thấy của chúng ta đó, nó hoàn toàn độc lập. Thế cho nên như thế mới là thanh tịnh. Chứ nếu mà nhiễm cái tốt ấy, thì ngày mai sẽ nhiễm cái dở. Đằng này nó tốt nó cũng không nhiễm, mà xấu nó cũng không nhiễm. Nó là nó, là thường lạc ngã tịnh, là tánh thể niết bàn. Mà chỉ vì chúng ta quên, cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta quay về nương tựa thường trụ pháp bảo, tức là quay về nương tựa cái chân tánh thường lạc ngã tịnh niết bàn của chúng ta. Cho nên người muốn quay về thì phải có ba cái trí tuệ, có bốn cái, chúng ta đã nói được ba. Chúng ta đã nói được ba là cái ba cái trí tuệ gì nhỉ? Đó là, cho nên chúng ta phải có ba cái trí tuệ ấy rồi. Bây giờ lại phải thêm một cái trí tuệ thứ tư nữa thì mới quay về nương tựa pháp bảo được. Là cái gì nhỉ?
Thứ tư này là đạo đế.
Chữ đạo là con đường, còn chữ đế là gì? Đạo đế là cái gì? Đế tức đạo. Như ngày hôm qua các quý vị đã nói, chữ đạo thì chính nghĩa là con đường, nghĩa là cái đường lối mình phải đi để mà có thể tới được cái mục đích, tức là cái phương pháp mình phải thực hiện để mà thành tựu được cái việc này. Thì cái phương pháp đây, ở đây nói là gì?
Tam bảo là chỗ nương tựa.
Đó. Thì bây giờ cái đạo đế, tức là cái trí tuệ này, mình muốn quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh, có thể tìm học ở trường nào mà học được không?
Đúng, cái này trên
cần là không. Đó. Thế gian này không thể có được, cho nên không có cái trường học nào mà vào được. Chỉ có trường học Phật ấy là được thôi. Nghĩa là chỉ theo Phật học Pháp nè. Mà muốn học Pháp thì phải nương ai để học?
Thầy là nương Tam Bảo.
Tam Bảo là Phật với Pháp rồi, còn ai nữa?
Phật Pháp Tăng.
Đấy. Cho nên phải nương chư Tăng, chư Ni để mà học. Tăng Ni là những vị người ta chọn đời, người ta học Pháp để người ta thành Phật. Thế cho nên chúng ta phải muốn quay về nương tựa Pháp Bảo thì phải nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, tìm học cái phương pháp mới có thể mà trở về cái chân tâm bản tánh được.